Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 25 tháng 8 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Giới chức Ukraine nói rằng xe tăng và xe thiết giáp của Nga đã vượt qua biên giới tiến vào đông nam Ukraine. Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Anh để ngăn chặn chiến binh nhà nước Hồi giáo. Và tại Mỹ, hàng nghìn người dự tang lễ thiếu niên da đen bị bắn chết.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc một nhà báo Mỹ được nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Nusra ở Syria trả tự do.
One is that Al-Nusra, which is really more of a Syrian group.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hưng ở Sydney và kế tiếp là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin thế giới.
Thưa quý vị, một giới chức hàng đầu của Ukraine ngày hôm nay nói rằng xe tăng và xe thiết giáp của Nga đã vượt qua biên giới, tiến vào đông nam Ukraine. Ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, một đoàn gồm 10 xe tăng, 2 xe thiết giáp và 2 xe tải đã vượt qua biên giới gần Shebak. Ông này nói rằng các xe quân sự của Nga treo cờ của các phiến quân ly khai chiến đấu ở Donetsk. Ông Lysenko nói rằng đoàn xe có thể tiến tới một khu vực gần Mariupol. Ông nói rằng thành phố cảng biển Azov đã có đủ lực lượng để đẩy lui bất kỳ một cuộc tấn công nào. Trước đó, trong ngày hôm nay, các giới chức Ukraine cho biết các lực lượng chính phủ đã đụng độ với một đoàn xe thiết giáp của phe đòi ly khai gần một thị trấn ở biển Azov. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay nói rằng Moscow muốn đưa một đoàn xe cứu trợ nhân đạo khác tới miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Nga đã gửi một thông báo ngoại giao chính thức tới Kiev, kèm theo thông tin về đoàn xe cứu trợ mới, trong đó có thông tin về loại hàng cứu trợ sẽ được triển khai. Đoàn xe trước đó của Nga không được Kiev chính thức chấp thuận, và Nga cũng không chờ tới khi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hoàn tất các thủ tục kiểm tra. Sang một tin châu Âu khác, Tổng thống Pháp François Hollande đã giải tán chính phủ nước này. Thủ tướng Manuel Valls đã đệ đơn từ chức, và ông Hollande đã chấp thuận, đồng thời yêu cầu Thủ tướng tới ngày mai phải thành lập một tân chính phủ. Động thái chính trị này xảy ra ngay sau khi Bộ trưởng Kinh tế nước này gần đây lên tiếng chỉ trích các chính sách kinh tế của nước mình, cũng như đặt dấu hỏi về các hành động liên quan tới ngân sách của quốc gia đồng minh của châu Âu là Đức. Pháp hiện chịu áp lực phải kiểm soát tình hình tài chính của nước này từ Liên hiệp châu Âu. Nhưng Bộ trưởng Kinh tế đã đặt dấu hỏi rằng liệu các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà EU thúc ép có thực sự mang lại lợi ích cho Pháp hay không.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên mạng Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam cử đặc sứ sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng. Việt Nam phái một quan chức cao cấp trong Đảng Cộng sản sang Trung Quốc để tìm cách hàn gắn các quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh cho điều giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng 5. Hãng tin AP loan tin này hôm nay nói rằng sự kiện đó đã gây ra phản ứng giận dữ ở Hà Nội, dẫn tới những đồn đoán cho rằng Hà Nội có thể tái xét mối quan hệ với Bắc Kinh và có thể ngả về phía Hoa Kỳ như các nước Đông Nam Á khác đã làm trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nói rằng trong nội bộ chính phủ Việt Nam đang có sự giằng co giữa các nhà lãnh đạo ủng hộ một sự thay đổi chiến lược để ngả về phía Hoa Kỳ và một phe phái vẫn tin tưởng rằng Việt Nam có thể thương lượng với Trung Quốc, đồng minh về mặt ý thức hệ, cũng là nước láng giềng khổng lồ và đối tác kinh tế thiết yếu của Việt Nam, bất chấp những tuyên bố công khai của Bắc Kinh đòi chủ quyền các khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà Hà Nội cho là thuộc chủ quyền của mình. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đăng lại phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Hải Bình cho hay là ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cũng là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ đi thăm Trung Quốc trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8, thể theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nguồn tin này, thì mục đích của chuyến đi thăm là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ căng thẳng như vừa qua, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng nhân dân hai nước. Ông Lê Hồng Anh được coi là nhân vật quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sẽ là quan chức cao cấp nhất trực tiếp tiếp xúc với Trung Quốc sau khi Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang thăm Hà Nội hồi tháng 6 trong một chuyến đi đã không mang lại kết quả nào. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, bày tỏ hoài nghi về các cuộc thảo luận Việt-Trung lần này. Hãng tin AP dẫn lời ông Vĩnh nói, xin trích, lần này cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Trung Quốc sẽ không bao giờ tương nhượng. Việc họ rút giàn khoan chỉ là tạm thời. Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng xấu xa là độc chiếm Biển Đông. Nhà kinh tế Nguyễn Quang A, người thường lên tiếng chỉ trích nhà nước, nói ông hoan nghênh các cuộc thảo luận này. Nhưng ông quan ngại Bắc Kinh có thể tìm cách thuyết phục Hà Nội từ bỏ ý định kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A bày tỏ hoài nghi về bất cứ bước đột phá nào sau cuộc tiếp xúc cấp cao sắp diễn ra giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung, mặc dù Trung Quốc đã tự nguyện rút giàn khoan ra khỏi vùng biển tranh chấp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Tôi nghĩ là cũng khó mà có thể có một cái bước tiến gì đột phá trong cái lần này. Nếu mà tình hình không có một cái sự cải thiện thực sự theo cái hướng là Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và phải coi trọng cái việc đối thoại với Việt Nam chứ không phải là coi như là một cái chư hầu, thì tình hình sẽ khó mà có thể cải thiện. Nhất là trong cái tình hình mà thế giới lên tiếng, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ có những cái xích lại gần nhau, thì bước đi này của Trung Quốc cũng có thể là một cái muốn làm xoa dịu và muốn lại dùng cái bốn tốt từ 16 chữ vàng để cột Việt Nam lại như là cũ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khả năng để mà nó lặp lại như cũ là rất là khó. Và nếu mà nó để lại như cũ thì tôi nghĩ rằng cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tồn tại một cách khủng khiếp.
Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam bồi thường các nạn nhân vụ biểu tình bạo động. Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Việt Nam bồi thường cho các nạn nhân của các vụ biểu tình bạo động hồi tháng 5, một động thái mà bản tin của Reuters hôm nay mô tả là nhằm gỡ bỏ một cái gai đã phương hại tới các quan hệ song phương trong nhiều tháng qua. Phẫn uất về các hành động lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc, tiếp theo sau vụ việc liên quan tới giàn khoan Hải Dương 981, hàng ngàn người Việt Nam đã tấn công các doanh nghiệp và các công xưởng mà họ tin là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Các vụ ấu đả giữa các công nhân Việt và Hoa đã bùng nổ ở tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho 4 người thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương. Khoảng 4.000 công nhân Trung Quốc đã rời Việt Nam sau vụ bạo động này. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một thông cáo hôm nay, dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hùng Lỗi nói rằng Việt Nam đã bày tỏ hối tiếc về những vụ bạo loạn hồi tháng 5 nhắm vào các công nhân viên của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc, và rằng Hà Nội lấy làm đau buồn về những thương vong mà các công nhân Trung Quốc đã phải chịu đựng. Vẫn theo nguồn tin này, thì Trung Quốc hoan nghênh thái độ và hành động của phía Việt Nam và hy vọng rằng Việt Nam sẽ thi hành các biện pháp thích nghi. Tân Hoa Xã loan tin này hôm nay dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội đã thi hành và tiếp tục thi hành những chính sách và biện pháp để hỗ trợ các công ty bị tác động, khắc phục những khó khăn và hồi phục hoạt động. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ có những biện pháp nhân đạo nhằm hỗ trợ các công nhân viên Trung Quốc bị ảnh hưởng trong vụ việc này. Bản tin của Reuters tường thuật rằng, tuy vậy, sự phẫn nộ vẫn âm ỉ tại Việt Nam và các chuyên gia nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc có phần chắc sẽ đẩy mạnh cuộc tranh luận ở trong nước về vấn đề lãnh đạo và chính sách đối ngoại của nhà nước, cũng như nhu cầu phải xây dựng các quan hệ thương mại và ngoại giao khác có thể thay thế các quan hệ với Trung Quốc.
Voice of America, VOA, Washington.
Một chuyên gia Nigeria bị cách ly để theo dõi xem có lây nhiễm virus Ebola hay không. Một chuyên gia Nigeria làm việc tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam đã bị cách ly để theo dõi xem có những biểu hiện lây nhiễm virus Ebola hay không sau khi tới Việt Nam từ Nigeria hồi đầu tháng này. Tin của tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một giới chức Bộ Y tế Việt Nam hôm nay tường thuật rằng ông Mojit Olayinka Agoro, 61 tuổi, quốc tịch Nigeria, làm phụ tá sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi, đã bị cách ly sau khi trở về Việt Nam từ Nigeria hôm 8 tháng 8. Được biết, ông Agoro rời Việt Nam hồi tháng 7 để trở về Nigeria, một trong bốn quốc gia Tây Phi nơi dịch Ebola hoành hành mạnh nhất. Bộ Y tế Việt Nam cho hay ông Agoro đang trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng theo các biện pháp phòng ngừa hiện hành, ông phải được theo dõi trong 21 ngày kể từ khi rời khu vực nơi dịch đã bột phát. Tin cho hay là ông Agoro đang được cách ly tại gia và tự theo dõi sức khỏe dựa trên những lời chỉ dẫn của Trung tâm Y tế Phòng ngừa của tỉnh với sự hỗ trợ của đơn vị y tế của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi bột phát ở Guinea hồi tháng 3 năm nay, virus Ebola đã lây nhiễm cho ít nhất 2.600 người ở Nigeria, Liberia, Sierra Leone và Guinea. Trong số này, có 1.427 người đã tử vong.
Thưa quý thính giả, vị tư lệnh quân đội cầm đầu cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 tại Thái Lan, ngày hôm nay đã chính thức nhận lãnh chức vụ thủ tướng. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Steve Herman tại Bangkok.
Vị tư lệnh của quân đội Thái Lan đã cúi đầu trước một bức chân dung lớn của vua Bhumibol Adulyadej sau lễ tuyên đọc một chiếu chỉ của hoàng gia bổ nhiệm ông làm thủ tướng thứ 29 của vương quốc này. Bà Nurarat Pimsen, quyền Tổng thư ký Quốc hội Thái Lan, tuyên đọc chiếu chỉ hoàng gia, nói rằng Đức Vua đã cử Đại tướng Prayut Chan-o-cha làm thủ tướng để cai trị đất nước kể từ hôm nay. Tướng Prayut Chan-o-cha trong 3 tháng qua đã ra lệnh thiết quân luật, loại bỏ chính phủ dân sự và chỉ định cơ quan lập pháp gồm đa số là sĩ quan quân đội. Cơ quan này đã nhất trí chọn ông làm thủ tướng. Sau buổi lễ nhậm chức tại Bộ Tư lệnh, tướng Prayut cho biết ông sẽ đệ trình danh sách thành viên nội các vào tháng 10 để xin nhà vua chấp thuận.
Bản mường đầu, mì bên hà xà xóm.
Vẫn còn mặc quân phục màu trắng, tướng Prayut đã phát biểu lần đầu tiên trong tư cách thủ tướng. Ông nói rằng Thái Lan đang phải đối đầu với nhiều vấn đề. Ông nói những vấn đề này cần phải được giải quyết trước việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm tới. Trong đó Thái Lan, với tư cách là một nước có nền kinh tế đứng thứ nhì trong vùng, sẽ đóng một vai trò dẫn đạo. Vị tướng 60 tuổi sẽ rời khỏi quân đội về hưu vào tháng tới, là lãnh tụ đảo chính đầu tiên trở thành thủ tướng kể từ năm 1957. Tướng Prayut cũng là một nhân vật quan trọng trong cuộc đảo chính năm 2006 để lật đổ thủ tướng lúc bấy giờ là ông Thaksin Shinawat. Ông Thaksin là một tỷ phú ngành viễn thông và đảng của ông đã thắng tất cả các cuộc bầu cử quốc gia trong hơn một thập niên. Em gái của ông, bà Yingluck Shinawat, bị buộc phải rời khỏi chức vụ thủ tướng một ít lâu trước cuộc đảo chính năm nay, sau một thời gian dài xáo trộn chính trị tại Thái Lan. Các giới chức của Hội đồng Quân nhân, được biết dưới tên là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, nói tướng Prayut muốn xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của gia đình Shinawat. Thái Lan đã chia hai, giữa một bên là những trí thức bảo hoàng thành thị và giới trung lưu chống đối mạnh mẽ gia đình Shinawat, và bên kia là những người ủng hộ ông Shinawat, hầu hết là những người nghèo ở vùng quê. Với việc Thái Lan vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật, cho phép nhà cầm quyền, quyền lực rộng rãi, bắt giữ những người bất đồng chính kiến để thẩm vấn, phe đối lập với Hội đồng Quân nhân đã bị đè bẹp ngay trong nước. Những người chỉ trích Thái Lan ở nước ngoài hầu hết được chính phủ quân nhân xem là những người đào thoát, đã lên án những hành động của tướng Prayut là một vụ tiếm quyền bất hợp pháp. Cuộc đảo chính cũng bị các chính phủ Tây Phương chỉ trích và kêu gọi Thái Lan nhanh chóng khôi phục thể chế dân chủ. Tư lệnh quân đội Thái Lan đã hứa thành lập một nền dân chủ kiểu Thái Lan mà ông cho rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân. Tiến trình cải cách sẽ được tiếp nối bằng những cuộc bầu cử mà tướng Prayut cho biết là sẽ mất ít nhất là một năm. Trong bài diễn văn dài 7 phút ngày hôm nay, vị thủ tướng mới đã nhắc lại lời kêu gọi những người có khả năng tham gia Hội đồng Cải cách Quốc gia mà Tập đoàn Quân nhân đang thành lập. Tân thủ tướng nói ông muốn các thành viên của hội đồng này là những người thuộc các tổ chức chính trị, các đoàn thể xã hội, các kinh tế gia, các nhà trí thức, công chức và giới truyền thông. Tướng Prayut tuyên bố, tôi không muốn ai bị bỏ rơi trong tiến trình dân chủ.
Thưa quý thính giả, những người trẻ ở Thái Lan đang đối mặt với sự gia tăng mới về lây nhiễm HIV là loại virus gây bệnh AIDS. Theo phóng viên của VOA tại Bangkok, Steve Herman, thì các nhà nghiên cứu cho rằng càng ngày họ càng thấy khó khăn hơn trong việc truyền tải các thông điệp về tình dục an toàn đến với cộng đồng những người có nguy cơ lây nhiễm. Xin mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trong một bản báo cáo được công bố hôm thứ Hai, UNICEF nói 70% ca lây nhiễm HIV qua đường tình dục ở Thái Lan diễn ra ở nhóm người trong độ tuổi từ 15 đến 24. Bản báo cáo nói mặc dù có một sự giảm dần trong việc lan truyền HIV nói chung trên cả nước Thái trong hai thập niên qua, nhưng các ca lây nhiễm mới giờ đây đang tăng trở lại, đặc biệt trong nhóm người trẻ tuổi có liên quan đến mua bán tình dục, tiêm trích ma túy và những người đàn ông trẻ tuổi có quan hệ tình dục với đàn ông mà không áp dụng những biện pháp phòng bệnh. Các nhà hoạt động về sức khỏe ở Thái Lan nói rằng một trong những thách thức đối với việc phòng tránh HIV hiện nay là tiếp cận những người có các hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao. Người phụ trách về HIV/AIDS ở Thái Lan của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, ông Robert Gass giải thích rằng cách đây 10 đến 15 năm, khá dễ dàng để tiến hành các chiến dịch phổ biến kiến thức như các cuộc thảo luận trong các quán bar dành cho người đồng tính về tầm quan trọng của việc dùng bao cao su.
Với sự ra đời của mạng xã hội và sự đa dạng về các cách khác nhau để kết nối, nhiều người không còn phải đến các nơi công cộng để gặp gỡ người khác để tiến hành hoạt động tình dục. Họ có thể làm các việc đó qua điện thoại hoặc qua máy tính và họ có thể gặp gỡ bằng cách đó. Thậm chí có cả các phần mềm ứng dụng cho thấy nơi các thanh niên nam trẻ tuổi có quan hệ tình dục với đàn ông và những nơi có những người khác cùng tìm kiếm điều tương tự. Và do đó họ có thể tìm thấy những người đó qua các phần mềm ứng dụng như vậy trên iPhone của họ.
Các nhân viên y tế nói những người phụ nữ làm việc trong các tiệm massage và nhà thổ ở Thái Lan thường dùng các biện pháp bảo vệ vì họ hiểu biết hơn về tầm quan trọng của việc tránh lây truyền HIV và thực hiện các biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng phát giác những phụ nữ làm nghề mại dâm không phải là người Thái Lan ở Thái Lan thường thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế miễn phí và các thông tin cần thiết về phòng tránh HIV.
Cái mà chúng tôi đang nhận ra là những người có quan hệ tình dục có tính chất mua bán, nhưng trong một môi trường không chính thức, thường đáng lo ngại hơn và nguy hiểm hơn. Do đó, những người gặp gỡ khách hàng của họ ở góc phố hoặc trong các quán bar, và nhiều người trong số họ sẽ trở thành sinh viên đại học, hoặc các cô gái trẻ không có các kỹ năng sống và khả năng thương lượng, để đảm bảo người họ quan hệ cùng dùng bao cao su.
Nghiên cứu do UNICEF hỗ trợ thực hiện đã thu thập thông tin từ gần 2.000 thanh niên ở Thái Lan. Họ là thành viên của các nhóm được coi là có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Ước tính có khoảng 500.000 người đang chung sống với virus HIV ở vương quốc này. Trong thời điểm cao trào của bệnh dịch, AIDS là nguyên nhân gây chết người đứng hàng đầu ở đất nước này, nhưng hiện nay nó đứng thứ 5 và 4% số người chết ở Thái Lan là do AIDS. Vào thời kỳ cao điểm của cuộc khủng hoảng bệnh AIDS ở Thái Lan, HIV lây nhiễm hơn 100.000 thanh niên và những người dùng ma túy trước khi nhiễm sang cộng đồng khác thông qua các hoạt động tình dục thương mại. Cuộc chiến chống lại HIV/AIDS vẫn là một thách thức lớn đối với một số láng giềng của Thái Lan, đặc biệt là Myanmar và Việt Nam.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, kể cả với Mỹ và Anh, để ngăn chặn đà tiến của các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở bên trong lãnh thổ Syria, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ vụ tấn công nào chỉ được tiến hành với sự phối hợp của Damascus. Ngoại trưởng Walid al-Mualem hôm nay nói rằng Syria sẵn sàng thi hành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua đầu tháng này nhằm ngăn chặn tiền hỗ trợ và lực lượng chiến binh nước ngoài tham gia vào chi nhánh tại Syria của nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda là mặt trận al-Nusra. Hoa Kỳ đã sử dụng chiến đấu cơ và máy bay không người lái để thực hiện các vụ không kích trên diện rộng nhắm vào các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Các vụ tấn công này đã giúp các binh sĩ người Kurd chiếm lại quyền kiểm soát đập Mosul là con đập trọng yếu, cung cấp điện và thủy lợi cho một khu vực rộng lớn của Iraq. Cuối tuần trước, sau khi một ký giả Mỹ bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu, Washington cho biết đang cân nhắc mở rộng chiến dịch không kích nhắm vào tổ chức này bên trong nước láng giềng Syria. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Washington giảm bớt việc phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông này hiện vẫn duy trì quyền lực sau 3 năm chiến đấu, chống lại các phần tử nổi dậy, tìm cách lật đổ ông, trong đó có các chiến binh thuộc nhà nước Hồi giáo. Ông Mualem nói rằng bất kỳ hành động đơn phương nào của Mỹ bên trong Syria sẽ là một hành động gây hấn. Trong trường hợp đó, ông này cảnh báo rằng hệ thống phòng không của Syria sẽ bắn hạ các chiến đấu cơ của Mỹ. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã chiếm phần lớn miền đông Syria và miền bắc cũng như miền tây Iraq nhằm tìm cách thiết lập một nhà nước Hồi giáo không biên giới. Các ủy trưởng về nhân quyền của Liên Hợp Quốc bà Navy Pillay ngày hôm nay lên án các vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp, rộng khắp và mang tính hệ thống do các lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Iraq và Syria thực hiện. Bà Pillay nói rằng nhóm cực đoan này đã thực hiện các vụ tấn công có mục tiêu, các vụ ép buộc cải đạo, các vụ bắt cóc, buôn người, bắt nằm nô lệ, lạm dụng tình dục và các vụ tấn công nhắm vào toàn bộ một số các cộng đồng vì lý do sắc tộc hay tôn giáo. Bà cho biết thêm rằng hàng trăm người biểu tình, người thiểu số Yazidi đã bị sát hại và hàng nghìn người khác bị bắt làm nô lệ, trong khi có người Turk Shia thì bị nhắm làm mục tiêu. Bà Pillay nói rằng Liên Hợp Quốc đã xác nhận thông tin cho biết là tổ chức Hồi giáo trên đã sát hại 670 tù nhân tại một nhà tù mà tổ chức này giành được quyền kiểm soát hồi tháng 6. Liên Hợp Quốc đã mở một chiến dịch cứu trợ nhân đạo lớn ở Iraq và hiện mở một hành lang nhân đạo nhằm giúp những người tị nạn khốn cùng trốn chạy khỏi tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hơn 1 triệu người đã chạy trốn khỏi tổ chức này.
Thưa quý khán giả, nhà báo tự do người Mỹ Peter Theo Curtis đã được thả hôm Chủ nhật sau khi bị nhóm Hồi giáo Jabhat al-Nusra ở Syria bắt giữ trong gần 2 năm. Việc này đã diễn ra 5 ngày sau khi một đoạn video đăng trên Internet cho thấy ký giả Mỹ James Foley đã bị phiến quân của nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Victor Pitti của đài VOA.
Ông Curtis được trao cho các binh sĩ duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc tại một ngôi làng ở cao nguyên Golan hồi tối Chủ nhật và sau đó được trao trả cho các đại diện của chính phủ Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ cho biết ông Curtis đã rời khỏi Syria và sẽ sum họp với gia đình trong nay mai. Giáo sư Jonathan Edelman thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Colbert của Đại học Denver cho biết việc ông Curtis được trả có thể liên quan với đoạn băng ông Foley bị chặt đầu ngày 19 tháng 8.
Điểm thứ nhất là al-Nusra là một nhóm của người Syria chứ không phải là một quốc gia Hồi giáo hay một tổ chức quốc tế. Rõ ràng là họ muốn chứng tỏ là họ không giống nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS, mặc dù họ cũng từng giết người và tra tấn. Họ muốn tìm cách làm cho mọi người thấy họ khác với nhóm ISIS. Điểm thứ nhì là đối với Qatar thì việc phóng thích này rất quan trọng bởi vì họ vừa gánh chịu một thất bại lớn cách nay vài tuần trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas khi họ và Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm cho một cuộc ngừng bắn và họ đã tuyên bố sẽ buộc Hamas ngừng bắn nhưng họ đã thất bại.
Nhà phân tích tình hình Trung Đông Stephen Zunes của Trường Đại học San Francisco cho biết việc nhà báo Curtis được thả cũng có thể là một cố gắng của nhóm al-Nusra nhằm ngăn chặn việc Hoa Kỳ có thể nới rộng các cuộc không kích từ miền Bắc Iraq sang Syria.
Có một số người nghĩ là Hoa Kỳ và có lẽ là các nước khác sẽ đưa cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq vượt qua biên giới vào Syria. Và tôi nghĩ rằng al-Nusra đang tìm cách làm rõ là họ là một nhóm riêng rẽ và không muốn nhận lãnh những vụ trả đũa quân sự của Hoa Kỳ.
Gia đình nhà báo Curtis cho biết Ông bị bắt không lâu sau khi vượt biên vào Syria hồi tháng 10 năm 2012. Chi tiết về việc ông được trả tự do hiện chưa rõ ràng, nhưng thân mẫu của ông nói rằng gia đình bà được các đại diện của chính phủ Qatar cho biết họ đang điều giải cho ông Curtis được thả vì lý do nhân đạo và không phải trả tiền chuộc. Bà nói thêm rằng gia đình bà vô cùng cảm kích đối với tất cả những người đã giúp cho con bà được thả. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama chia sẻ niềm vui và sự nhẹ nhõm vì ông Curtis đã rời khỏi Syria và được an toàn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington đã tiếp xúc với hơn 20 quốc gia để yêu cầu sự giúp đỡ khẩn cấp của những ai có thể có công cụ, ảnh hưởng hoặc thế lực để giúp cho nhà báo Curtis và những người Mỹ bị bắt làm con tin ở Syria được trả tự do. Ủy ban bảo vệ ký giả cho biết Syria là nước nguy hiểm nhất trên thế giới đối với nhà báo. Ít nhất 70 nhà báo đã bị giết hại trong 2 năm qua, hơn 80 người bị bắt cóc và khoảng 20 người hiện còn mất tích ở Syria.
Thưa quý vị, các giới chức Palestine cho biết các vụ tấn công của Israel sớm ngày hôm nay đã làm 2 người chết tại dải Gaza, trong khi cuộc giao tranh bước sang ngày thứ 49. Quân đội Israel cho hay đã tiến hành 16 vụ không kích ngày hôm nay, trong đó có vụ nhắm vào 2 đền thờ ở dải Gaza. Cuộc giao tranh bùng ra từ ngày 8 tháng 7 đã làm hơn 2.100 người Palestine thiệt mạng, mà phần lớn là thường dân. Các giới chức Pakistan cho hay các tay súng đã tấn công một xe tải chở nhiên liệu tiếp viện cho các binh sĩ NATO ở Afghanistan, làm người tài xế thiệt mạng. Vụ việc xảy ra tại khu vực thuộc vùng bộ tộc Khyber bất ổn ở miền Bắc nước này. Giới hữu trách hiện phối hợp nỗ lực lớn nhằm dọn dẹp các đống đổ nát sau khi trận động đất mạnh ở California trong vòng 25 năm làm rung chuyển khu vực miền Bắc của bang này.
Thưa quý khán giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hưng gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, một đảng chính trị nhỏ nhưng nắm cán cân quyền lực tại Thượng viện Liên bang Australia đang gây khó khăn trong bang giao song phương với Bắc Kinh vào lúc mà hai nước đang kết thúc thương thuyết về Hiệp định Tự do Thương mại FTA. Đảng nhỏ này đã mạt sát chế độ Cộng sản Trung Quốc và coi Trung Quốc là mối đe dọa về an ninh quốc phòng. Đảng nhỏ này do tỷ phú Clive Palmer làm lãnh tụ với danh xưng là PUP, nhưng sự quan trọng của đảng PUP không nằm tại Hạ viện, là nơi mà ông Clive Palmer làm dân biểu và là nơi mà chính phủ bảo thủ Tony Abbott đang có đa số lớn. Sự quan trọng của đảng PUP là ở Thượng viện, là nơi mà dân biểu Clive Palmer kiểm soát 4 phiếu nghị sĩ và là nơi mà chính phủ bảo thủ Liên đảng Tự do Quốc gia không có đa số. Australia theo thể chế quân chủ lập hiến theo hiến pháp liên bang năm 1901 và sinh hoạt chính trị liên bang mô phỏng theo chế độ đại nghị Westminster, Anh Quốc, tức là đảng hoặc liên đảng nào có đa số tại Hạ viện sẽ nắm chính quyền, bất kể là đảng hoặc liên đảng ấy có đa số tại Thượng viện hay không. Tuy nhiên, có điểm khác biệt quan trọng vì Australia là một liên bang và nghị sĩ được cử tri trực tiếp bầu trên nguyên tắc để đại diện 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ. Trong thực tế, nghị sĩ ít khi đại diện cho tiểu bang mà hành xử theo chính sách và quyết định của đảng hoặc liên đảng của họ. Hiện nay, trong tổng số 76 ghế nghị sĩ, chính phủ có 33 ghế, đảng lao động đối lập có 25 ghế, đảng xanh có 10 ghế. Bởi vậy, để các dự luật chính phủ có thể được Thượng viện thông qua, chính phủ cần 39 phiếu. Trong trường hợp mà đảng lao động hoặc đảng xanh đều chống đối dự luật chính phủ như họ vẫn thường làm, chính phủ phải cần có thêm 6 phiếu, kể cả 4 phiếu do đảng PUP kiểm soát. Trong sinh hoạt chính trường Úc Châu, sự xuất hiện tại nghị trường của tỷ phú Clive Palmer và đảng PUP là một ngạc nhiên và có thể nói là một thành công của ông Clive Palmer, vì đây là lần đầu tiên mà thương gia tỷ phú Clive Palmer trở thành chính trị gia mà lại có cơ hội nắm cán cân quyền lực tại Thượng viện. Nếu không ở vị trí này, có lẽ không ai quan tâm nhiều về các lời phát biểu mạnh bạo của ông Palmer. Trái lại, lời chỉ trích thô bạo và đầy tính kỳ thị chủng tộc của ông Clive Palmer trên hệ thống truyền hình quốc gia ABC Australia đã tạo phản ứng tức khắc trong công luận chính giới và truyền thông Úc Châu cũng như tại Bắc Kinh. Nhưng ông Clive Palmer là ai? Vốn là một ủng hộ viên, đảng viên của đảng quốc gia tại tiểu bang Queensland, ông Clive Palmer vì bất mãn đã bỏ đảng này và lập ra đảng PUP vào đầu năm 2013. Trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang hồi tháng 9 cùng năm, đảng PUP đã tranh cử tại 125 đơn vị hạ viện, kể cả ông Palmer tại đơn vị Fairfax ở Queensland và bà Huỳnh Ngọc Châu tại một đơn vị ở Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Ông Palmer là ứng cử viên PUP duy nhất đắc cử vào Hạ viện. Nhưng tại Thượng viện, đảng PUP thành công hơn với 3 nghị sĩ và ông Palmer lập tức liên kết với một nghị sĩ độc lập khác để tạo thành một khối tuy nhỏ nhưng có cơ hội nắm cán cân quyền lực. Trong cuộc vận động tranh cử này, ông Clive Palmer bị cáo buộc là đã biển thủ 12 triệu đô la của công ty quốc doanh Trung Quốc Citic Pacific mà ông Palmer có liên hệ hợp doanh. Ông Palmer đã cải chánh việc này và công ty Citic Pacific đang kiện ông Palmer trước tòa án. Có lẽ đây là một phần lý do mà dân biểu Clive Palmer lên tiếng công khai mạt sát người Trung Quốc trong chương trình vấn đáp của đài ABC Australia hồi đầu tuần trước. Ông Palmer đã sử dụng lời lẽ mạ lị và kỳ thị chủng tộc khi ông gọi người Trung Quốc là những loại lai căng và vô lại, đã giết hại dân chúng của họ. Chính phủ Tony Abbott và nhất là nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã có phản ứng tức khắc và lên tiếng bác bỏ ý kiến của ông Palmer. Bà Julie Bishop nói rằng phát biểu của ông Palmer có tính xúc phạm và không cần thiết, và Thủ tướng Tony Abbott thì cho rằng ông Palmer đã nông nổi và sai lầm. Đảng Lao động Đối lập cũng có nhận xét tương tự. Lập trường của chính phủ Australia đã được chuyển đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, chỉ trích Trung Quốc với lời lẽ thô bạo và kỳ thị chủng tộc, dầu chỉ là từ một dân biểu, trong lúc này có thể tạo khó khăn cho Canberra vì hai nước đang bước vào giai đoạn cuối trong tiến trình thương thuyết một hiệp định tự do thương mại FTA mà Australia hy vọng có thể ký kết vào giữa tháng 11 năm nay, khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến Brisbane để tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 do Australia tổ chức. Giao thương hai chiều giữa Australia và Trung Quốc trị giá 151 tỷ đô la trong năm 2013 và Trung Quốc mua khoảng 35% tổng số hàng xuất khẩu của Australia. Trung Quốc cũng có phản ứng nhanh chóng khi nhận rằng ông Palmer là một dân biểu và đảng PUP nắm cán cân quyền lực tại Thượng viện Úc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Tân Hoa Xã và Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh đều lên tiếng bác bỏ phát biểu phi lý và lố bịch. Riêng Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan của Nhật báo Nhân dân Bắc Kinh thì có phản ứng mạnh mẽ hơn và cho rằng phát biểu của ông Palmer trực tiếp đe dọa bang giao giữa Úc và Trung Quốc. Trong bài bình luận, Hoàn Cầu Thời báo còn viết rằng Trung Quốc phải ý thức rằng tính bất hảo của ông Palmer biểu lộ thái độ bất thân thiện của xã hội Úc Châu đối với Trung Quốc. Trước phản ứng mạnh mẽ tại Úc cũng như tại Trung Quốc, ông Palmer cải chính là ông chỉ muốn nói đến công ty Citic Pacific, chứ không cáo buộc nhân dân hoặc chính phủ Trung Quốc, và xác nhận ông đã từng là người hâm mộ Trung Quốc. Nhưng ông Palmer không hoàn toàn lẻ loi. Nữ nghị sĩ Jackie Lambie của đảng PUP tại tiểu bang Tasmania đã lên tiếng binh vực lãnh tụ Clive Palmer và nêu lên mối đe dọa của Trung Quốc về mặt an ninh quốc phòng. Bà Lambie nói, nếu ai nghĩ rằng chúng ta nên có một chính sách an ninh quốc phòng mà không cứu xét đến đe dọa xâm lăng của Trung Quốc, thì quả thật người ấy ảo tưởng và trong đầu có sạn. Trong cũng như ngoài chính giới Australia, đặc biệt là giới truyền thông, ít ai lên tiếng binh vực ông Palmer. Phần đông đều coi phát biểu của ông Palmer là một gánh nặng tiêu cực cho ban giao quốc tế của Australia. Cộng tác viên trên tờ The Interpreter của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy Institute Sydney là một ngoại lệ, với lập luận rằng phát biểu của ông Palmer thể hiện sinh hoạt dân chủ của một quốc gia như Australia, bất kể là người ta có đồng ý hay không đồng ý với ông Palmer, và vì vậy không có lý do gì Australia phải xin lỗi Trung Quốc cả. Giới chuyên gia Úc, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, không lên tiếng ủng hộ ông Palmer vì không ai muốn bị xem là chia sẻ lời lẽ thiếu ngoại giao và kỳ thị chủng tộc. Nhưng khi loại bỏ ngôn từ khiếm nhã và suy nghĩ về nội dung, thì ai có thể xác quyết là Trung Quốc không phải là một chế độ độc tài đã từng giết hại dân chúng, chẳng hạn như vụ thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn? Và ai có thể xác quyết rằng sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc không hề có tính đe dọa cho sự ổn định tại vùng châu Á-Thái Bình Dương? Từ năm 2009, Australia đã bắt đầu chuẩn bị canh tân quân lực, đặc biệt là hải quân và không quân. Từ cuối năm 2011, Australia đã ủng hộ chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Mới đây, hồi đầu tháng 8 năm 2014, Australia và Hoa Kỳ đã ký kết hiệp định ràng buộc 25 năm cho phép Mỹ thay quân và đóng quân đến mức 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ tại căn cứ Darwin ở lãnh thổ Bắc Úc. Từ tháng 4 năm nay, Australia và Nhật Bản đã thảo luận hợp tác quốc phòng, kể cả việc Úc có thể mua tàu ngầm do Nhật Bản chế tạo. Úc, Nhật và Mỹ đều coi cung cách xác quyết chủ quyền mà Bắc Kinh đơn phương áp đặt để thay đổi nguyên trạng Biển Đông đang tạo căng thẳng trong vùng và có thể dẫn đến xung đột võ trang. Australia cũng như Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, kể cả Singapore, Indonesia và Việt Nam, đều đã gia tăng ngân sách quốc phòng. Một sự thật mà ít ai trong thế chính quyền đề cập đến là mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Trung Quốc không chỉ đem lại cơ hội kinh tế mà còn là thách đố quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng tại châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 312. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học ôn những chữ dễ dùng nhầm của người học tiếng Anh như sinh ngữ 2 như là neither nor. Tiếng Việt nghĩa là cả, lẫn, đều không. Either or, hoặc, hoặc. Not only, but also, chẳng những, mà còn. Và những hình thức động từ theo sau. Ta cũng để ý đến tính cách tương xứng, tiếng Anh gọi là parallel, của những từ dùng sau neither, nor hay là either, or hay not only, but also, mà văn phạm gọi là correlative conjunctions, giới từ tương liên. Tái ôn về cách dùng chữ none và neither đã học trong bài trước. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi có hai người con gái mà chẳng có cô nào ở gần chúng tôi cả. Quý vị có trả lời là We have two daughters, but neither of them lives nearby. Quý vị để ý chữ lives, ngôi thứ ba số ít. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Mấy cuốn tiểu thuyết tôi cho anh mượn, anh đã đọc xong chưa? Chưa đọc xong cuốn nào cả, bận tối tăm mặt mũi. Quý vị có trả lời là Have you read any of the novels I lent you? None. I've been up to my neck in things to do. Ta ôn lại là khi muốn diễn tả chẳng có cái nào hay người nào. Nếu có hai người hay hai cái thì dùng neither. Và dùng động từ theo sau ở số ít. Nếu có nhiều người hay nhiều cái thì dùng none. Nhớ là neither có nghĩa là not one or the other. Chẳng cái nọ. Chẳng cái kia, cả hai đều không. Người ta thường cho rằng sau none, thường động từ ở số ít. None of the prisoners was given his soup. Không có tù nhân nào được ban giám đốc cho ăn súp. Nhưng sau none, động từ có thể ở số nhiều hoặc ở số ít, tùy ý trong câu. Thí dụ, none of the conspirators has been brought to trial. Chẳng có đến một tên mưu phản nào bị đưa ra tòa án. Hay là none of the conspirators have been brought to trial. Những tên mưu phản chẳng có đứa nào bị đưa ra tòa cả. Có thể số ít hay số nhiều. Hay trong câu none of the passengers were injured. Chẳng có hành khách đi xe nhờ nào bị thương cả. Sau đây chúng ta để ý tới either or và neither nor. Either or hoặc hay neither nor, cả lẫn đều không. Trong câu có hai chủ từ sau either or hay sau neither nor phủ định, thì những phần từ đi sau phải cân đối, phải tương xứng, tiếng Anh gọi là parallel, nghĩa là nếu đó là tính từ thì cả hai đều là tính từ, nếu là danh từ cả hai đều là danh từ, và nếu là phrase thì cả hai đều phải là phrase. Thí dụ, either July or August is a good time for vacation. Tháng 7 hay tháng 8 là thời gian tốt để đi nghỉ mát. Thí dụ thứ hai, neither the credit department nor the accounting department has the file. Cả hai phân vụ tín dụng lẫn phân vụ kế toán đều không có hồ sơ đó. Nhận xét là nếu chủ từ có hai danh từ, số ít, thì động từ theo sau ở số ít. Quý vị để ý đến chữ has ở trong câu neither the credit department nor the accounting department has the file. Thứ hai, cả lẫn đều không. Neither the teachers nor the students have the data on student enrollment. Cả giáo sư lẫn học sinh đều không có dữ kiện về số học sinh ghi danh học. Quý vị thấy động từ have sau students. Nếu cả hai chủ từ teachers và students đều là danh từ số nhiều, thì động từ ở số nhiều. Thứ ba là nếu có hai chủ từ mà một ở số ít và một ở số nhiều, thì động từ hợp với chủ từ ở gần hơn. Thí dụ, either Mr. Jones or his assistants have the information you need. Have hợp với danh từ ở số nhiều, assistants. Hoặc ông Jones hay phụ tá của ông có tin tức mà bạn cần. Quý vị nghe câu đổi vị trí. Neither the assistants nor the manager is in favor of your proposal. Cả các phụ tá lẫn ông quản lý đều không ủng hộ đề nghị của ông. Hai chủ từ assistants ở số nhiều và manager ở số ít, cho nên động từ hợp với động từ ở gần hơn, tức là manager và là is. Bây giờ tôi lại đổi vị trí của chữ manager và chữ assistants. Neither the manager nor his assistants are in favor of your proposal. Trong câu này, hai chủ từ là manager ở số ít và assistants ở số nhiều, thì động từ hợp với chủ từ assistants ở gần hơn, tức là số nhiều, và dùng are. Quý vị nghe lại câu này. Neither the manager nor his assistants are in favor of your proposal. Nhưng, the sentence reads better with a plural verb near the subject. Thế nên sửa lại câu văn để cho động từ ở số nhiều hợp với chủ từ gần ở số nhiều. Nghĩa là ta sửa lại câu đó như sau đây. Neither the manager nor the assistants are in favor of your proposal. Cả ông quản lý lẫn phụ tá của ông đều không ủng hộ đề nghị của bạn. Sau đây chúng ta để ý tới not only but also. Chẳng những mà cả cũng. Cũng theo quy luật cân đối tương xứng ở trên, vì đây cũng làm thí dụ về những cặp liên từ tương liên. Not only the teachers, but also the superintendent is in favor of the plan. Chẳng những chỉ giáo sư mà thôi, mà còn cả ông tổng giám đốc học vụ cũng ủng hộ dự án của bạn. Nhấn mạnh vào chủ từ đi sau but also, tức là superintendent. Verb hợp với chủ từ gần hơn là superintendent ở số ít, cho nên quý vị thấy chữ is. Not only the teachers, but also the superintendent is in favor of the plan. Đổi vị trí của superintendent và teachers. Not only the superintendent, but also the teachers are in favor of your plan. Chẳng những ông tổng giám đốc học vụ, mà cả các giáo sư cũng ủng hộ dự án của bạn. Động từ hợp với chủ từ ở gần hơn là teachers, cho nên ở số nhiều là are. Quý vị nghe lại. Not only the superintendent, but also the teachers are in favor of the plan. Tiếp theo, quý vị nghe tiếp. Neither you nor I am in a position to pay the legal fees. Cả anh lẫn tôi đều không thể trả thù lao luật sư được. Neither you nor I am in a position to pay the legal fees. Động từ am hợp với chủ từ I ở gần hơn. Thế quý vị thấy rằng cái câu này nghe đọc không được xuôi. Neither you nor I am, hoặc là neither I nor you are. cho nên có thể viết cho xuôi hơn và cũng vẫn giữ nguyên ý là neither one of us is in a position to pay the legal fees. Rewritten and better. Neither one of us is in a position to pay the legal fees. Cả bạn lẫn tôi đều không đủ khả năng trả thù lao luật sư. Vậy chúng ta để ý đến quy luật tương xứng cân đối, gọi là parallel, sau either or hay sau neither nor, và động từ hợp với chủ từ gần hơn. Văn Phạm gọi cặp chữ này là correlative conjunctions, liên từ tương liên. Một nhận xét nữa là chữ not only but also, đôi khi người ta đảo ngược để nhấn mạnh, inversions for emphasis. Thí dụ, not only has she been late 3 times, semicolon, she has also done no work. Chữ but có thể bỏ đi. Chẳng những cô ấy đi trễ 3 lần, mà cô ấy còn chẳng làm việc gì cả. Not only do the victims need clothing, but they are also short of water. Quý vị nghe lại. Not only do the victims need clothing, but they are also short of water. Chẳng những các nạn nhân cần quần áo, mà họ còn thiếu nước uống. Chúng ta sẽ học kỹ về cái cấu thức nhấn mạnh và đảo ngược này. Sau đây là cách dùng của chữ neither, đứng một mình, tương đương với chữ nor, tức là cũng không. I can't speak Russian, and neither can she. Tôi không biết nói tiếng Nga, và cô ta cũng không biết. I like neither hot dogs nor mustard. Tôi không thích món hot dogs, và cũng không thích thứ sốt hạt cải mù tạt. I can find the tools neither in the kitchen nor in the bathroom. Tôi không tìm thấy dụng cụ trong nhà bếp, mà cũng không thấy trong nhà tắm. Ta nhớ là sau neither có nhóm chữ in the kitchen, tương xứng và cân đối với nhóm chữ in the bathroom sau chữ nor. Quý vị nghe lại. I can find the tools neither in the kitchen nor in the bathroom. Sau đây quý vị để ý đến động từ của chủ từ thứ nhì. Neither the man, man số nhiều, neither the man nor the woman is a good swimmer. Cả những người đàn ông lẫn người đàn bà đều không bơi giỏi. Bây giờ tráo đổi lại chủ từ. Neither the woman nor the man are good swimmers. Động từ hợp với chủ từ ở gần hơn. Trong thí dụ thứ nhất, woman số ít, động từ is. Trong thí dụ thứ nhì, man số nhiều, động từ are. Quý vị nghe lại hai câu và so sánh. Neither the man nor the woman is a good swimmer. Neither the woman nor the man are good swimmers. Và trong văn nói, thông thường, ta hay nói chữ cũng không và cũng vậy, và dùng hai chữ là me neither và me too. Me neither và me too. Để giản dị, nếu muốn nói tôi cũng vậy, ta nói me too. Khi muốn nói tôi cũng không, ta nói me neither. Thí dụ, I haven't seen Jane in a long time. Me neither. Thay vì nói, neither have I. Đã lâu lắm tôi không gặp cô Jane, tôi cũng vậy. Lẽ ra thì nói, neither have I. Và quý vị nói, me neither. Thay vì nói câu, I don't like tea. Quý vị trả lời, tôi cũng không thích. Neither do I. Quý vị nói, me neither. Tôi không thích uống trà, tôi cũng vậy. I'm going to the concert tonight. Tôi cũng vậy. Quý vị trả lời, so am I. Nhưng quý vị có thể giản dị hơn nói, me too. Quý vị nghe lại. I'm going to the concert tonight. Me too. Tối nay tôi đi nghe nhạc hòa tấu. Tôi cũng vậy. Khi nói câu tôi cũng vậy, trong tiếng Việt thì phải nghĩ là câu ta đồng ý với nghĩa xác định hay là nghĩa phủ định. Nếu nghĩa xác định, ta dùng me too. Nghĩa phủ định, ta dùng me neither. Có hai cặp chữ dễ nhầm là literal, L-I-T-E-R-A-L, literal, và literary, literary, L-I-T-E-R-A-R-Y, literal, literary, literal, nguyên nghĩa là nguyên văn. A literal translation là một bản dịch nguyên nghĩa, nghĩa đen, từng chữ. Trái nghĩa là figurative. nghĩa bóng. Còn chữ literary có nghĩa là thuộc về văn chương. Cũng học chữ literacy, L-I-T-E-R-A-C-Y, là khả năng đọc và viết. Việt Nam has a higher literacy rate. Số người Việt Nam có trình độ đọc và viết cao. Literature, L-I-T-E-R-A-T-U-R-E, literature, là văn chương, tĩnh tự là literary. Literary criticism, phê bình văn chương. Một tĩnh tự là illiterate, I-L-L-I-T-E-R-A-T-E, là mù chữ, illiterate. Vậy tóm tắt lại quý vị học những chữ. Literal là nguyên nghĩa, nguyên văn. Literary là thuộc về văn chương. Literacy là khả năng đọc và viết. Literature là văn chương. Illiterate là mù chữ. Một điểm nữa chúng ta cần để ý là hai chữ few và a few dùng khác nhau. Few là not many, ít, trái nghĩa là many. There are few options open to you. Anh có ít lựa chọn. Very few people agree with me. Rất ít người đồng ý với tôi. These plants need to be watered every few days. Những cây này cứ vài ngày cần tưới một lần. Vậy few có nghĩa là ít. Còn a few có nghĩa là vài. Tương tự là some. Trái nghĩa là cũng là many. A few people arrived late, but most of them were on time. Vài người tới trễ, nhưng phần lớn họ tới đúng giờ. Vậy a few có nghĩa là vài. Nhớ dùng few hay a few trước count nouns, tức là danh từ đếm được. Thí dụ, few apples, ít quả táo, ít táo. A few pens, vài cái bút. Dùng little trước mass noun nè. Little traffic, ít xe cộ. There is a very little traffic early in the morning. Sáng sớm, có rất ít xe cộ. Traffic là uncountable noun, luôn luôn ở số ít và không có S ở tận cùng. There is only a little ice cream left. Do you want it? Còn một ít cà rem, bạn có muốn ăn không? Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 8 tháng 8, đáp lại yêu cầu khẩn thiết của chính phủ Iraq, Tổng thống Barack Obama cho phép thực hiện các cuộc không kích nhắm vào nhóm khủng bố tàn bạo Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL. Tổng thống Obama nói,
ISIL poses a threat to all Iraqis and to the entire region.
They claim to represent... ISIL đề ra mối đe dọa cho tất cả người dân Iraq và toàn bộ khu vực. Chúng tuyên bố đại diện cho những nỗi bất bình của người Sunni, nhưng chúng sát hại đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Sunni. Chúng tuyên bố chống lại các lực lượng nước ngoài, nhưng chúng chủ động tuyển mộ chiến binh nước ngoài để truyền bá tư tưởng hận thù của chúng. Sự tham gia của Hoa Kỳ ở Iraq hiện có giới hạn và có 3 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là bảo vệ nhân viên và các cơ sở của Hoa Kỳ tại Iraq. Các cuộc không kích của Mỹ đã chặn đà tiến của ISIL quanh thành phố Erbil và đẩy lùi những kẻ khủng bố, Tổng thống Obama nói trong một cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 8. Cùng lúc, chúng tôi đã khẩn trương cung cấp thêm vũ khí và viện trợ cho lực lượng Iraq, bao gồm cả lực lượng an ninh Kurdistan và Iraq, những người đang chiến đấu trên tiền tuyến. Mục tiêu thứ hai, Hoa Kỳ đang hỗ trợ các cơ quan của Liên Hiệp Quốc trong việc xây dựng một liên minh quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo do ISIL gây ra. Hoa Kỳ sẽ làm việc với chính phủ Iraq, cũng như với các đối tác như Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Italia và Australia để đưa thực phẩm và nước tới cho những người đang cần và để đưa viện trợ dài hạn tới cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình, Tổng thống Obama nói. Mục tiêu thứ ba của Hoa Kỳ là theo đuổi một chiến lược dài hạn để đảo ngược tình thế đối với ISIL bằng cách hỗ trợ tân chính phủ Iraq và làm việc với các đối tác chủ chốt trong khu vực. Một tiến trình chuyển đổi quyền lực hòa bình giờ đang tiến hành tại Baghdad. Thủ tướng chỉ định tiến sĩ Abadi cần phải hoàn thành công tác thành lập một chính phủ Iraq mới, rộng khắp, đa thành phần. Một chính phủ có nhiệm vụ phát triển một chương trình quốc gia để giải quyết những lợi ích của mọi người dân Iraq, Tổng thống Obama nói. Nếu không có tiến bộ đó, những kẻ cực đoan như ISIL có thể tiếp tục lợi dụng những chia rẽ của Iraq. Với chính phủ mới được thành lập, người Iraq sẽ có thể đoàn kết đất nước chống lại những mối đe dọa từ ISIL, và họ sẽ có thể trông đợi có thêm được sự hỗ trợ, không chỉ từ Hoa Kỳ, mà còn từ các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung thảo luận một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, các thành viên gia đình, các quan khách và nhiều người dân đã tham dự lễ tang Michael Brown, 18 tuổi, tại thành phố St. Louis ở bang miền Trung Missouri, Hoa Kỳ. Thiếu niên da đen này đã bị một cảnh sát da trắng bắn chết hồi đầu tháng này. Brown bị cảnh sát Darren Wilson bắn chết trong một vụ đối đầu hôm 9 tháng 8 tại khu vực ngoại ô Ferguson của St. Louis. Một số người đứng đầu hoạt động dân quyền quốc gia dự kiến sẽ tham dự lễ tang, trong đó có cả mục sư Al Sharpton, và ông sẽ đọc điếu văn tưởng nhớ Brown. Bà giải chức Nhà Trắng cũng sẽ tham gia lễ tang tại một nhà thờ có thể chứa gần 5.000 người. Cha của Brown đã kêu gọi mọi người tĩnh lặng và không biểu tình trong thời gian cử hành tang lễ. Dù có sự hiện diện đông đảo của cảnh sát, nhiều người biểu tình hiện diện nhiều ngày qua ở Ferguson đã tôn trọng lời kêu gọi của cha của Brown. Thiếu niên 18 tuổi này chỉ còn vài ngày là nhập học thì bị cảnh sát bắn chết. Syria tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, kể cả với Mỹ và Anh, để ngăn chặn đà tiến của các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở bên trong lãnh thổ Syria, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ vụ tấn công nào chỉ được tiến hành với sự phối hợp của Damascus. Ngoại trưởng nước này hôm nay nói rằng Syria sẵn sàng thi hành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi đầu tháng này nhằm ngăn chặn tiền hỗ trợ và lực lượng chiến binh nước ngoài tham gia vào chi nhánh tại Syria của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda là mặt trận Al-Nusra. Hoa Kỳ đã sử dụng chiến đấu cơ và máy bay không người lái để thực hiện các vụ không kích trên diện rộng và nhắm vào chiến binh nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc, Iraq. Các vụ tấn công này đã giúp các chiến binh người Kurd chiếm lại quyền kiểm soát đập Mosul, là con đập trọng yếu cung cấp điện và thủy lợi cho một khu vực rộng lớn của Iraq. Cao ủy trưởng về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Navy Pillay, ngày hôm nay lên án các vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp, rộng khắp và mang tính hệ thống do các lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hoạt động ở Iraq và Syria thực hiện. Bà Pillay nói rằng nhóm cực đoan này đã thực hiện các vụ tấn công có mục tiêu, các vụ ép buộc cải đạo, các vụ bắt cóc, buôn người, bắt làm nô lệ, lạm dụng tình dục và các vụ tấn công nhắm vào toàn bộ một số các cộng đồng vì lý do sắc tộc hay tôn giáo. Và tin cuối, công dân người Anh đầu tiên bị nhiễm virus Ebola đã về tới một bệnh viện ở London để được chữa trị. Nam nhân viên chăm sóc y tế không được tiết lộ danh tính đã nhiễm virus tại Sierra Leone. Bệnh nhân này đã được đưa ra khỏi quốc gia Tây Phi trên một chiếc máy bay quân sự được trang bị thiết bị đặc biệt để tới một căn cứ không quân của Anh ngày hôm qua.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5. Và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.